thoải mái. 12 chữ chuyện. 10 hả? 10. Pháp thí thắng mọi thí. Phẩm 24. 21 đấy. Phẩm 21. Phẩm tập lục. 9 chuyện. 4. Một. Sông Hằng dâng nước. Ôi trời. Dài. Kể nhờ từ bỏ sướng nhỏ thấy được sướng lớn hơn, bậc trí bỏ sướng nhỏ thấy được sướng lớn hơn, này hay lắm. Ít ai ở đời biết làm chuyện này. Chuyện này Đức Phật ở tại Trúc Lâm, nó có duyên khởi từ những hành động quá khứ của Ngài. Một thuở thành Tỳ Xá Ly, một đô thị giàu có dân cư đông đúc, có 7.707 hoàng tử nối nhau trị vì. Mỗi ông hoàng có cung điện riêng, nhiều đền chùa lâu đài, công viên hồ tắm khắp nơi trong xứ. Tóm lại, đó là một thành phố phồn thịnh. Nhưng ít lâu sau, nguồn lương thực cạn dần, mất mùa, cái đấy là nạn đói. Những người nghèo đói chết trước nhất, tử thi của họ bị vắt khắp nơi, mùi hôi thối xông lên, quyến rũ một số ác quỷ. Bọn này tung hoành, làm một số người chết thêm. Mùi hôi xác chết kinh khiếp đưa đến bệnh dịch. Và như vậy có 3 thiên tai xảy ra: nạn đói, ác thần và bệnh dịch. Dân cư trong thành dâng kiến nghị lên vua: đại vương, trong thành chúng ta đang bị 3 thiên tai. Trong thời 7 vua quá khứ không hề xảy ra điều này. Thời của vua Minh Quân nào cũng không có thiên tai như thế. Nhà vua họp đại hội toàn quốc tuyên bố: có thể ta phạm một vài lỗi lầm, hãy phán xét ta. Dân chúng tìm tòi những hành vi của nhà vua từ trước đến giờ, không thấy lỗi gì. Đại vương, chúng tôi không tìm thấy lỗi nơi ngài. Họ họp nhau tìm cách giảm bớt những thiên tai đang xảy ra. Một số người đề nghị tế lễ, cầu cúng, hội hè, nhưng thiên tai không giảm bớt. Số người khác đưa kế hoạch. Hiện đang có vị 6 vị giáo chủ nhiều quyền năng. Chúng ta mời các vị ấy đến xem có giảm bớt thiên tai không. Người khác thì nói có đấng toàn giác đã hiện ra nơi đời. Ngài là đấng Thế Tôn giảng dạy cái giáo lý cứu khổ cho chúng sinh. Ngài có nhiều thần thông và quyền lực siêu nhiên. Nếu Ngài đến đây, thiên tai sẽ giảm. Mọi người tán thành ý kiến này. Hỏi hiện nay Thế Tôn đang ở đâu? Lúc ấy, gần đến ngày an cư, Thế Tôn ở tại Trúc Lâm. Theo lời hứa với vua Trần Bà Sa La. Và lúc đó có một ông hoàng dòng Lichavi tên là Mahali, là người trong hội đồng hoàng tộc của vua Trần Bà Sa La, đã chứng quả dự lưu có mặt trong hội nghị. Dân Tỳ Xá Ly sắm sửa phẩm vật long trọng gửi kèm theo ông hoàng Mahali cùng với con trai của vị tư tế đến thành Vương Xá để xin thỉnh Phật. Hoàng tử Mahali và con trai thầy tư tế đến gặp vua Tần Bà Sa La, dâng phẩm vật, nói rõ lý do và thỉnh cầu: Đại vương, hãy để Đức Thế Tôn đến thành phố chúng tôi. Nhà vua chỉ nói các ông là những người thông minh, có thể tự thỉnh lấy. Họ bèn đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, thành phố của chúng con có 3 thiên tai tàn phá. Nếu Ngài đi đến đó, chúng sẽ giảm bớt, xin Ngài đến với chúng con. Đức Phật nghe xong lời thỉnh cầu, quan sát và dự biết rằng ngay khi câu kinh Kim Cương được đọc tụng tại Tỳ Xá Ly sẽ làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Khi bài kinh kết thúc sẽ có 84.000 người được pháp nhãn và thiên tai giảm thiểu. Ngài nhận lời. Vua Trần Bà Sa La nghe tin Phật nhận lời đến Tỳ Xá Ly bèn ra lệnh báo tin khắp thành Vương Xá. Còn vua thì đến chỗ Phật thưa: Thế Tôn, có phải Ngài sắp đi đến Tỳ Xá Ly? Phật nói: Đúng vậy, Đại Vương. Vua nói: Nếu thế, xin hãy đợi con dọn dẹp đường. Nhà vua ra lệnh dọn con đường dài 5 dặm từ thành Vương Xá đến bờ sông Hằng. Mỗi dặm đặt một trạm nghỉ chân. Khi đâu đó xong xuôi, nhà vua báo tin cho Phật biết. Phật ra đi dắt theo 500 tỳ khưu. Mỗi cái dặm đường, nhà vua ra lệnh trải hoa ngũ sắc ngập đến đầu gối, cờ lọng răng đầy. Mỗi một vị tỳ kheo thì một lọng trắng. Xung quanh Phật tỳ khưu, nhà vua tung hoa rắc hương. Mỗi trạm nghỉ cúng dường vật thực rất nhiều. Trong 5 ngày, nhà vua đưa Phật ra đến bờ sông, trang hàng một chiếc thuyền lộng lẫy rồi nhắn tin cho dân thành Tỳ Xá Ly: Hãy sửa soạn đường xá và cung nghênh Thế Tôn. Dân Tỳ Xá Ly tự nhủ: Chúng ta sẽ đón tiếp Thế Tôn long trọng gấp 2 lần vua Trần Bà Sa La. Vì thế từ bờ sông Hàng đến Tỳ Xá Ly dài 3 dặm. Họ dọn đất bằng phẳng, dựng cờ lọng, dãy cao dãy thấp, dành riêng cho Phật 4 lọng, các thì khưu mỗi vị 2 lọng. Chuẩn bị xong, họ đứng chờ bên này bờ sông. Vua Trần Bà Sa La cột 2 chiếc thuyền lại với nhau, dựng mái che ở trên, trang hoàng đầy hoa rực rỡ, đặt một chiếc ghế bằng các loại ngọc cho Phật ngồi. Thế Tôn ngồi vào ghế. Tỳ khưu bước xuống thuyền, nhà vua đi theo thuyền, lội xuống nước đến tận đến cổ. Bạch Phật: Thế Tôn, con sẽ ở lại bên bờ sông này đợi ngài trở về. Nói xong, vua đẩy thuyền ra giữa dòng và trở vào. Phật đến giang phận thành Tỳ Xá Ly. Các hoàng tử dòng Lichavi đến đón Đức Phật. Họ cũng lội xuống nước ngang cổ, kéo thuyền vào bờ và đưa Đức Phật rời thuyền lên bờ. Khi Phật vừa đặt chân lên bờ, một cơn bão lớn nổi lên, mưa như chút. Nước dâng lên cao, cuốn sạch các tử thi xuống sông và toàn thể thành phố trở nên sạch sẽ tinh khiết. Các hoàng tử Lichavi mời Phật nghỉ chân từng dặm đường, dâng cúng phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của vua Tần và Sa La. Ba ngày sau, Phật đến Tỳ Xá Ly. Thiên chủ Đế Thích bay xuống đấy, chư thiên tùy tùng. Với ảnh hưởng quyền lực rộng lớn như thế, các ác thần chạy trốn gần hết. Vào buổi chiều, Đức Phật đứng ở cổng thành ra lệnh cho tôn giả A Nan: Này A Nan, hãy nghe ta nói kinh Kim Cương và đi quanh thành trùng tụng lại để tạo năng lực bảo hộ trên ba lớp thành Tỳ Xá Ly, thành phố của các hoàng tử Lichavi. Tôn giả A Nan tiếp nhận kinh từ kim khẩu Thế Tôn, lấy nước trong bình bát của Phật, đi ra đứng tại cổng thành Tỳ Xá Ly. Tôn giả quán tưởng tất cả công hành của Phật, bắt đầu từ Bồ Đề Tâm đến 10 Ba La Mật, 5 Pháp Đại Thí. 5 Pháp Đại Thí là bố thí vợ, bố thí con, bố thí tài sản, bố thí thân mạng, tứ trì và bố thí sinh mạng. Cái 3 ân đức của Phật: trí đức, ân đức và đoạn đức, vì lợi lạc cho thế gian, cho thân quyến và cho sự tìm cầu giác ngộ. Bồ Tát vào thai mẹ trong đời sống cuối cùng, đản sinh, xuất gia. Khổ hành, hàng phục ma vương, đạt tam minh và 9 tầng thiền định. Quán tưởng như thế xong, tôn giả đi vào thành suốt 3 canh đêm trong đêm, đi kinh hành trong 3 lớp thành, vừa đi vừa tụng đọc kinh Kim Cương như một năng lực bảo hộ. Khi tôn giả đọc đến đoạn thứ 3 và rải nước, những giọt nước rơi trúng các ác ma. Từ đoạn thứ 3 trở đi, những giọt nước kết tụ thành những quả cầu bằng bạc nhỏ tí, bay trên không trung đến nơi các người bệnh, lập tức họ lành bệnh, đứng dậy khắp mọi nơi và vây quanh tôn giả. Cũng thế, khi câu kinh đoạn 3 vừa đọc lên, các loài ác ma chui núp trong đống củi, đống rác, kẹt tường, khi chạm nhầm các giọt nước ấy đều trốn hết. Chúng chen chúc nhau chật cửa đến nỗi phải phá tường và chui ra. Dân chúng dùng đủ loại hương rẩy lên trên hội trường thành. Hội trường thành phố nằm ngay trung tâm Tỳ Xá Ly, cho dựng mái che ở trên, gắn đầy sao vàng, các thứ trang sức khác, sắp đặt chỗ cho Thế Tôn ngồi. Thế Tôn ngồi vào tòa, các tỳ khu, các hoàng tử Lichavi ngồi vòng tròn quanh. Thiên chủ Đế Thích quyến thuộc đứng vào chỗ của mình. Tôn giả A Nan quanh thành vừa xong, trở về cùng với sơ đông các người đã khỏi bệnh, hành lễ Phật ngồi một bên. Thế Tôn quan sát chúng hội lặp lại kinh Kim Cương một lần nữa. Nghe xong có 84.000 người được phát nhãn. Điều này xảy ra liên tiếp 7 hôm. Đức Thế Tôn vẫn dạy cùng một bài kinh trên. Sau đó, nhận thấy tất cả thiên tai đều tiêu trừ. Ngài giảng dạy cho các hoàng tử Dichavi xong, rời thành Tỳ Xa Ly. Các ông hoàng tôn phụng Thế Tôn gấp bội và lần nữa suốt 3 ngày theo sau Phật đến bờ sông Hằng. Các vua rồng cư trú tại sông Hằng tự nghĩ, loài người đã tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta không như vậy? Bèn hóa hiện con thuyền bằng vàng, bạc, châu báu, trên ấy đặt ghế chân bảo, mặt nước trải đầy hoa sen ngũ sắc. Các vua rồng thỉnh Phật lên thuyền. Thế Tôn xin hãy ban phước cho chúng con. Lúc ấy các thiên tử cõi trời dục cho đến trời phạm bảo nhau, người rồng tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta lại không? Họ cũng tôn vinh Phật. Các Long Vương dựng cây lọng này kế tiếp cây lọng kia, cao một dặm, và bên dưới các Long Vương khác cũng làm như thế. Chư thiên ở trên cây, trong rừng, trên núi, trên trời, từ thế giới rồng đến cõi trời phạm, tụ họp thành vòng tròn. Mỗi vị tay cầm lọng, giữa lọng là cờ, giữa cờ là phướn, tung hương rải hoa, tưới nước thơm. Các thiên tử trang sức lộng lẫy như ngày hội, bay lượn trên không, ca ngợi vang rền. Theo truyền thống thì có 3 cuộc đại hội như thế. Một là vào dịp Phật hóa hiện thần thông song hành. Một là vào dịp Ngài từ cung trời xuống. Và một là vào dịp sông Hằng dâng nước. Bên bờ sông kia, vua Tần Bà Sa La chuẩn bị phẩm vật gấp đôi phẩm vật của các hoàng tử Lichavi, đứng đợi Đức Phật. Khi Đức Phật nhìn thấy các phẩm vật long trọng của các vị vua hai bên bờ sông Hằng, nhìn thấu tư tưởng của chư thiên Long Vương, Ngài bèn hóa hiện một hóa Phật và 500 tỷ khưu cho mỗi chiếc thuyền. Cũng y như thế, một vị hóa Phật ngồi dưới mỗi cây lọng trắng, một vị ngồi dưới mỗi cội cây như ý, một vị ngồi dưới mỗi vòng hoa báu, vây quanh là vô số rồng thần. Giữa các chư thiên cõi người cõi trời cũng có một vị hóa Phật và độ chúng, như là một dịp lễ hội của toàn cõi thế giới. Và để tỏ lòng chiếu cố loài rồng, trên mỗi chiếc thuyền bằng châu báu của loài rồng có một vị hóa Phật ngồi. Và để chiếu cố chúng tăng, trên mỗi thuyền châu báu đều có hóa Phật ngồi. Long Vương đưa Phật và chúng tăng xuống Long Cung, nghe Phật giảng pháp suốt đêm. Ngày sau cúng dường Phật và tăng chúng những thức ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm. Sau khi hồi hướng phước báo cho vua rồng, Đức Phật rời Long Cung cùng với đoàn thuyền 500 chiếc bơi ngang sông Hằng. Trong sự cung nghênh của Đế Thích, sau đó Tần Bà Sa La đón Phật, thỉnh Ngài rời thuyền cúng dường, tiếp đón long trọng gấp đôi các ông hoàng Dichavi và đưa Phật về thành Vương Xá. Hôm sau, các tỳ khưu đi dự hội trở về, ngồi bàn tán tại Pháp Đường. Ôi thần thông của Đức Thế Tôn thật phi thường, thật thành tín thay, lòng thành kính tin tưởng của người trời đối với Thế Tôn. Suốt tám dặm trải dài dọc theo hai bờ sông Hằng, với lòng kính tin Phật, các nhà vua đã dọn bằng phẳng đất đai, trải cát sạch, rải hoa ngập đến đầu gối. Còn Long Vương thì rắc hoa sen ngũ sắc đầy trên sông, cờ lọng răng từ thấp lên đến các tầng trời, toàn cõi thế giới trang hoàng như ngày lễ. Đức Phật đến nơi nghe chuyện và Ngài nói: sự tôn kính và các phẩm vật ấy dành cho ta không phải do thần thông của ta, không phải do thần thông của Long Vương và Chư Thiên. Đó là do một phẩm vật đơn sơ mà ta đã cúng dường từ quá khứ, mà hiện tại này ta nhận được như thế. Các thầy tỳ khưu hỏi đi rồi, Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ. Thì trong cuộc đời Đức Phật, có những lúc mà chư thiên tất cả hiển hiện ra, vua chúa tiếp đón long trọng, linh đình. Thế là trong này nói là có ba lần. Một lần là Đức Phật hóa hiện thần thông song hành, không rõ là gì. Một lần là Đức Phật từ cung trời xuống, tức là lúc là thuyết pháp cho Ma Già Phu Nhân trở xuống. Một lần tức là cái câu chuyện là sông Hằng dâng nước này. Thì trước tiên mình nhận xét, mình nghe chuyện quá khứ, nhân quá khứ Đức Phật được quả báo này. Hồi xưa cách đây rất lâu, có một Bà La Môn tên là Sankha cư ngụ tại Takasila. Ông có một người con trai 16 tuổi tên là Sushima. Ngày kia Sushima nói với cha: thưa cha, con muốn đến Ba La Nại để học tập kinh điển. Cha nói: tốt lắm, ta có một người bạn Bà La Môn ở đấy, con sẽ học với ông ta. Sushima nghe lời cha đến Ba La Nại tìm người thầy Bà La Môn. Ông Bà La Môn nhận con của bạn mình làm đồ đệ. Và sau khi đã nghỉ ngơi, chàng bắt đầu học với thầy, học rất nhanh, rất nhiều, nhớ hết, không sót một điều gì. Không bao lâu chàng học hết của thầy những gì đáng học, đọc tụng thông suốt, hiểu thấu đoạn đầu, đoạn giữa, nhưng không hiểu đoạn cuối. Chàng thưa điều ấy với thầy. Thầy nói: con à, ta cũng không hiểu đoạn cuối. Chàng hỏi: ai là người hiểu đoạn cuối thưa thầy? Thầy nói: ở Isipatana có những bậc hiền triết, may ra họ hiểu thấu, con hãy đến đó mà hỏi. Sushima đến chỗ các vị Phật độc giác và hỏi: các ngài có thật hiểu rõ đoạn này chăng? Các vị đó đáp: chúng ta hiểu, xin hãy dạy cho con. Các vị nói: chúng ta không dạy cho người chưa xuất gia, nếu con muốn học hãy trở thành sa môn. Tsushima đồng ý xuất gia trở thành sa môn trong giáo đoàn của vị độc giác. Các ngài dạy thầy Tsushima hãy mặc hạ y như thế này, mặc thượng y như thế kia. Và như thế thầy học oai nghi của người sơ cơ xuất gia. Ở lại đây như một đồ đệ ngoan ngoãn, phải học hết những gì được dạy. Vì có khả năng đặc biệt nên không bao lâu đạt được quả vị độc giác. Danh tiếng Tsushima nổi như cồn trong thành Ba La Nại, như mặt trăng tròn trên bầu trời. Tsushima nhận được nhiều sự tôn kính và cúng dường. Chẳng bao lâu, Phật độc giác Tsushima nhập Niết Bàn. Bởi vì các nghiệp Ngài tạo tác chỉ đưa đến một thọ mạng ngắn ngủi. Các vị Phật độc giác và dân chúng làm lễ hòa táng trọng thể, thu nhập xá lợi, xây tháp thờ tại cổng thành. Khi ấy người cha Bà La Môn Sangkha nghĩ thầm: con ta đi khá lâu, ta sẽ đi tìm thăm xem việc gì xảy ra cho nó. Ông đến Ba La Nại thấy đám đông dân chúng, ông nghĩ chắc có vài người biết về con ta nên đến hỏi. Có một thanh niên tên Tsushima từng đến thành này, có ai biết tin tức người ấy không? Có người nói: chúng tôi biết ngài ta học hết ba bộ Vệ Đà tại nhà Bà La Môn đó, rồi xuất gia làm sa môn, đạt quả vị độc giác và nhập Niết Bàn. Tháp này là tháp của vị ấy. Nghe nói xong, Bà La Môn đập tay xuống đất, khóc than kể lể đi chung quanh tháp. Ông nhổ sạch cỏ quanh tháp, dùng áo đựng cát sạch rải chung quanh tháp, tưới nước tung hoa để tỏ lòng kính trọng, trải áo ra như một lá phướn và cắm cây lọc của mình che trên tháp, xong rồi đi về. Kể chuyện xong, Phật kết luận: lúc ấy ta là Bà La Môn Sangkha, do phước báo nhổ cỏ xung quanh tháp của vị Phật độc giác Tsushima nên hiện tại các ông hoàng dọn sạch con đường dài 8 dặm, không còn cây cỏ đất bằng phẳng. Ta trải cát quanh tháp nên con đường dài ta đi hôm nay cũng được rải cát. Ta tung hoa lên tháp nên hôm nay các loại hoa được rải trên đường. Và một dặm trên sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Ta tưới nước quanh tháp nên ta vừa đến Tỳ Xá Ly, một trận mưa rơi xuống. Thì ta treo cờ cắm lọng nên toàn thể chư thiên cầm cờ lọng cao đến tận trời. Này các tỳ khưu, các phẩm vật và những sự tôn kính ấy không phải tự nhiên đến với ta, do thần lực của ta là Phật, không do thần lực của trời, rồng. Trái lại, từ thần lực có từ những phẩm vật thô sơ ta cúng dường từ thời quá khứ. Ngài nói kệ: nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Nói chuyện nhân quả. Nhân rất đơn sơ. Quả báo khó nói. Nhưng trong câu chuyện này mình thấy tất cả những gì xảy đến với Đức Phật cũng nằm ở nơi nhân quả, chứ không phải nơi thần thông, nơi trí huệ gì của Đức Phật. Nếu mà do thần thông cái trí huệ của Đức Phật đó, thì ngày nào cũng có những cái cúng dường lớn lao như là cái hội như vậy. Nhưng mà không phải. Nó có nhân. Cho nên biết bao nhiêu ngày Đức Phật nói pháp, Đức Phật nhập định. Đức Phật hiện ra những đức hạnh từ bi. Thì chư thiên cũng không có tụ tập về hết để cúng dường. Các hoàng tử, các ông thánh, ông hoàng cũng không có ra để cúng dường như vậy. Cho nên ở đây mình nghe chuyện này là nhận rõ cái nhân quả. Nhân quả là một cái chân lý của cái cuộc sống vô thường này. Dù là Phật Thế Tôn một khi đã ứng hiện ra trong cái cuộc sống sinh diệt vô thường này thì cũng đều từ nhân quả mà hiện ra những cái những cái chuyển biến ở trong đời sống của vị Phật đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là Phật thì là không có gì đụng tới được. Đề Bà Đạt Đa làm Phật chảy máu chân, Đề Bà Đạt Đa khuấy động Đức Phật tăng đoàn. Đức Phật đi khất thực bị ma vương che đậy những người trong xóm làng, cho nên đổi ra Đức Phật ôm bát không trở về. Nếu mà mình hỏi thì Đức Phật sẽ nói nhân quả đó cho mình nghe. Đức Phật thị hiện không có nghĩa là Đức Phật không bị gì hết, nhưng mà đóng kịch. Đức Phật thị hiện có nghĩa là Đức Phật vào trong cái nhân quả thì là nó có nhân quả. Mình ở trong nhân quả, cho nên cẩn thận cái nhân của mình. Cái thân kim cương của Đức Phật, cái thân bất hoại, cái thân không bệnh, cái thân không bị một cái tai họa hết, nó ở ngoài cái nhân quả, mình phải nói như vậy. Nó là cảnh giới thường hằng của pháp thân, bất động, không tới không đi, như như. Đó là cái thân chân thật, không phải của Phật, của tất cả chúng sinh nữa. Cho nên mình hiểu là nghe nhiều đi, rồi tư duy một chút, mình thấy thái độ Đức Phật, Đức Phật thần thông, Đức Phật năng lực. Nhưng mà tại sao Đức Phật, con đường Bồ Tát Đạo cũng là cứu người ta từ cái phương tiện cho đến cái cứu cánh, từ cái người ta muốn cái này, muốn cái kia bố thí cho đến cứu cánh. Thế tại sao bao nhiêu người khổ đau, bao nhiêu câu chuyện mình nghe, Đức Phật không làm chuyện đó? Bởi vì tất cả có nhân quả. Và Đức Phật chỉ có thể cứu giúp người đó được. Điều kiện đầu tiên là người đó phải có cái có thể cứu giúp được, tức là có cái lòng tin vào Phật. Cái thứ hai là người đó có một cái nhân để có thể cứu giúp được. Cái thứ ba là nó phải đúng lúc, đúng thời mới cứu giúp được. Cho nên mình không có hiểu những cái nguyên lý, chân lý của cái cõi đời vô thường này, nó là nhân quả. Chân lý của nó là nhân quả, cho nên đôi khi mình không có hiểu được Nếu mình nghĩ kỹ là không hiểu được sao Đức Phật kỳ lạ quá. Bây giờ mình biết là nếu mà một người nào á, mà có lòng tin vào Phật thì đó là một cái nhân để Đức Phật cứu người đó. Nhưng Đức Phật sẽ cứu người đó một cái cách khác. Ví dụ như cái anh chàng con trai của cái ông Bà La Môn keo kiết, Đức Phật không có cứu người đó khỏi bệnh, bởi vì người đó không có cái nhân khỏi bệnh. Nhưng người đó có cái nhân tin Phật, cho nên Đức Phật cứu người đó sau khi chết, sinh cõi trời. Còn cái đời sống của người đó nó không có cái đó, nó không có cái khỏi bệnh đó, nó không có cái nhân đó. Cho nên Đức Phật sẽ cứu người nào ngay trong hiện đời, nếu người đó vừa tin Phật và người đó vừa có cái nhân được cứu, thì Đức Phật sẽ cứu được. Và tại sao Đức Phật không cứu ngay, mà đôi khi Đức Phật cứ nói 7 ngày sau, 8 ngày sau, nó phải đúng lúc, đúng thời. Nên mình biết là như vậy. Thế còn không phải là mình cứ nghĩ có thần thông là muốn làm gì thì làm. Không có. Thần thông cũng chỉ như huyễn hóa, cũng hữu vi pháp. Biết vậy, bất cứ một cái gì cũng là pháp hữu vi sinh diệt và chịu theo cái luật nhân quả. Chịu hết theo cái luật nhân quả, cũng do nhân nào đó mới có cái quả thần thông. Chứ không phải là cái thần thông là một cái cách là cứ làm ngang làm gì cũng được hết. Cho nên đây là nếu mà mình nghe thiền tông ấy, để mình biết là sao các tổ sư ấy, nói pháp như vậy, bởi vì cái lý do nào, vì cái chân lý nào, thì mình học để mình biết như vậy. Thì bây giờ mình cũng biết là sao mà Đức Phật nói pháp và hành động nó là theo chân lý nào, là theo cái chân lý nhân quả của chúng sinh. Ở đây Đức Phật sẽ không có việc gì phải nôn nóng gì hết ạ. Tại vì cuộc sống này nó còn vô lượng cuộc sống nữa của mỗi một con người. Nếu trong cái đời này của mình nôn nóng một cái tạo cái nhân nó không có tốt, thì là những cái đời nhiều đời sau của mình nó bị rắc rối. Cho nên mình phải kiên nhẫn. Cái gì cũng vậy, mình muốn làm một cái chuyện mà nó thật là vừa ý mình á, thì cứ chuẩn bị nó cho đời sau. Mình khi mình nghe cái pháp, mình biết cái nhân cái quả, mình chuẩn bị. Mình muốn bất cứ một cái gì, mình muốn giàu thật giàu, đừng có hấp tấp trong đời này. Đó, mình phải chuẩn bị cho cái đời sau, mình làm như thế nào, phải có làm như thế nào, nó phải như thế nào, nó mới thành một cái nhân. Thì mình biết như vậy á. Cho nên đối với tất cả mọi việc mình đừng có tham, dù là việc tốt, việc công đức cũng đừng có tham, mà phải chuẩn bị cho nó toàn hảo. Nhiều khi ở trong đó nó có nhiều cái khuyết sót ghê lắm. Cái mình có thể bị mắc bẫy của ma vương. Cho nên chính vì vậy là mình hiểu chuyện gặp những phước điền, đúng là phước điền kinh khủng lắm. Mình biết rằng là những cái phước điền này là siêu việt. Cho nên mình là chư Phật, chư A-la-hán, nếu kể từ dưới lên, từ các vị Thánh Dự Lưu, Tu Đà Hoàn, lên đến A-la-hán, lên đến Độc Giác Phật, và cho đến Phật Toàn Giác. Đó là những cái phước điền mình không có thể nào tưởng tượng nổi. Những cái phước điền đó có thể đưa mình đến cái chỗ giác ngộ. Nếu mà mình làm cái việc cúng dường thôi, cái phước nó rộng lớn như vậy. Cho nên chuyện Bà La Môn Sankha, chỉ vì cúng dường cái người con của mình là Phật Độc Giác, Dĩ nhiên mình biết là khi mà mình phải hiểu những cái điểm chi tiết một chút. Khi mà Bà La Môn cúng dường cho con như vậy, cúng dường tất cả cái nhiệt tình, tất cả cái tâm thành, tất cả cái kính quý. Cho nên là trong cái câu chuyện cho mình thấy cái phước điền, cho mình thấy một cái công đức, một cái nghiệp công đức nó gồm có cái người làm công đức, cái phương tiện làm và cái cảnh, cái đối tượng công đức. Thì tất cả đối tượng của công đức biết là mình đã theo đạo Phật biết phước điền nó là tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Kế đến là mình làm với cái tâm chân thành, chân thật. Cái thứ ba, nó là bất cứ cái gì không cần phải là quý giá. Mình không có đủ quý giá, mình có bất cứ một cái gì đối với mình là quý rồi đó. Thì mình biết là nó đơn sơ là như vậy. Thì mình hiểu là hiểu thêm một điều, Phật Pháp không phải là hiện thân rõ ràng, và đôi khi Phật nhập diệt rồi, độc giác Phật A-la-hán nhập diệt rồi, tháp của các ngài đó cốt là để làm phước điển cho chúng sinh. Nên mình hiểu thêm cái điều như vậy nữa, biết rõ như vậy. Cho nên cũng chính vì vậy thì mình cũng biết rằng là tháp Phật là vật vô tình, nhưng mà cái năng lực, cái công đức của Phật đó, tháp là cái vật vô tình gỗ đá, nhưng mà chứa ở trong đó cái xá lợi, cho nên mới có cái công năng công đức như vậy. Cho đến về sau này tháp mà không có xá lợi bên trong đi nữa cũng trở nên linh thiêng là như vậy, vì nó trở thành ra là một cái hình ảnh của Phật. Cho nên sẵn mình cũng nói luôn là cho dù phàm tăng á, tăng là bốn vị tăng trở lên á, cho dù phàm tăng đi chăng nữa đó, thì nó cũng giống như cái tháp mang ở trong tăng á, cái giới thể và cái chính pháp của Đức Phật. Cho nên thực sự ra tăng phàm mà đã là tăng, tức là bốn vị trở lên, đều là phước điển của thế gian. Rồi mình biết thêm một điều là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác. Làm song yếu này đã nói cái bài tâm hết đó. Cho nên nếu cái tâm nó càng chân chính, nó càng mạnh chừng nào, nó càng trí huệ chừng nào, nó càng hỷ xả, thì tự nhiên là nó càng công đức bấy nhiêu. Một người gặp thánh tăng á, gặp tăng thánh á, mà cúng dường bằng cái tâm lơ là, cái một người gặp phàm tăng á, mà cúng dường bằng cái tâm chân thật, bằng trí huệ. Mình biết là bao giờ á, trong Phật Pháp cũng nói bảy cái pháp để mà cúng dường, để bố thí đó. Phải biết bảy cái pháp đó. Mình cũng đều phải có cái tín, phải có tín, phải có giới đó. Phải có huệ, phải có đa văn. À, mình phải có xả thí, có tàm, có quý đó. Vậy đó là bảy cái thánh, bảy cái pháp. Cho nên muốn cúng dường gì đó, ai mà đủ bảy cái pháp đó, có lòng tín, có giới đó, có huệ, có đa văn đó. Tín, giới, huệ, đa văn, nó có xả thí, cái tâm buông xả, chứ không phải cái tâm chấp trước và tạm quý ở trong đó. Lúc bây giờ nó mới biết là nếu cái đó rất là hiếm có, mà nếu mà có được thì là phước báo vô cùng, coi như là nó, chính mình nó trở thành là một cái bố thí mà đúng nghĩa nhất, Còn khi mà mình bố thí tâm mà mình còn si mê này nó đủ thứ ấy, thì là cái bố thí của mình ấy, nó chưa có đúng nghĩa, nó nhờ vào cái phước điển, nó phải nhờ vào cái cảnh phước điển nó lấy. Đấy. Cho nên ở trong này mình cũng hiểu cái nhân ấy, nó có thể là từ cái câu chuyện nhân ấy, nó xuất phát từ cái Bà La Môn Sangkha là tiền thân của Đức Phật ấy. Nhưng mà cho đến bây giờ Phật thành chánh giác nó xuất hiện ra, mình không nghe Đức Phật nói rõ chi tiết là cái quả báo nó có bao nhiêu đời, nó như thế nào. Nhưng mà mình chỉ biết là bây giờ Phật thành Phật rồi mà nó xuất hiện những cái quả báo, rồi Phật mới nói lại cái nhân. Nhưng mà mình chưa biết rõ là thực sự là cái quả báo nó diễn ra bao nhiêu đời, và cho đến bây giờ thành Phật nó như vậy. Thì mình cũng có thể hiểu là cái nhân nó được nâng cấp lên cao qua nhiều đời sau, khi mà cái vị Bà La Môn Sangkha nó bắt đầu có trí huệ và bắt đầu hành Bồ Tát Đạo, thì mình phải hiểu nó như vậy. Ở cái cuối cùng hết á, là mình nghe cái tích chuyện này, nghe những cái câu chuyện này, thì mình có thể, và nhiều chuyện khác mình đã nghe, thì mình có thể thấy rằng là thực sự ra những người nào mà nói kinh điển Đại Thừa đó là không có thực tế, không có lịch sử. Tại vì thấy thiên long bát bộ, quỷ thần này nọ, nhiều khi dạ xoa la sát ở trong pháp hội, nhiều khi thấy đủ thứ vậy đó. Rồi thấy những cái thần thông của Đức Phật, Đức Phật đấy là hiện ra, vua trời nào cũng thấy là Phật ngồi ở trên cái tòa của mình, dựng lên để cúng dường. Thế là có vô lượng, vua trời đến thì vô lượng cái tòa và vô lượng được lập nên, và Đức Phật hóa hiện vô lượng thân, đủ hết tất cả mọi cái công năng công đức của Đức Phật. Cho nên giờ đây mình biết là mình nhìn cuối cùng là mình nhìn theo á, thì thấy có nhiều câu chuyện rất ư là đại thừa. Nhưng mà những cái vị nào á mà không có chú tâm hay là không có đọc tới những cái câu chuyện này, cứ nói đại thừa chỉ có kể chuyện phước báo cúng dường, phước báo cái này nọ, mà không biết đâu là tất cả cái cuộc sống này nó từ nhân quả mà ra. Mà nhân thiện thì phước báo, nhân ác thì bạt tam ác đạo. Đó. Nhân siêu việt trí huệ thì nó có giác ngộ giải thoát. Và cho thấy rõ là Đức Phật hiện hiện ra, nếu mình nói là lịch sử ngài hiện hiện ra nhân quả thôi chứ chẳng lịch sử lịch siết gì hết ạ. Hiện hiện ra cái nhân quả của Phật, và trong đó nó không phải chỉ có cái là đắc A-la-hán, mà trong đó nó biết bao nhiêu cái quả báo từ vua chúa cho đến vua cõi trời cúng dường tôn kính. Cho nên như vậy là cái Phật quả nó không phải chỉ nằm ở cái chỗ giải thoát, mà còn nằm ở cái chỗ công đức không cùng tận, và đến mức độ là công đức không bao giờ mất. Cho nên đó là những cái mà cái trí huệ và cái giáo lý của Đại Thừa đó muốn khai mở ra cho mình biết. Mà cái con mắt nhìn đó, của những người theo Tiểu Thừa đó, thì rất là khinh những cái chuyện phước báo này, cho nó là hữu vi vô thường, hữu lậu, có rồi nó cũng mất đi, nó tự nhân quả mà ra. Cho nên cái trí huệ Đại Thừa đó mới để cho giải quyết là đừng có phỉ báng pháp của Phật. Cho nên trí huệ nó mới khai ra cái chân lý Phật tính thường hằng, hiểu như vậy. Để cho những cái vị nào có trí huệ chân thật, dù là thanh văn duyên giác chăng nữa, những vị đó sẽ chuyển sang con đường đại thừa, là chắc chắn như vậy. Như trong Pháp Hòa Đức Phật nói, nên mình hiểu thêm những vấn đề của đại thừa. Khi mà gặp những cái câu chuyện ở đây là chuyện của đại thừa, Phật xuất hiện một cái là chư thiên cúng dường, chư thiên hâm mộ. Cho nên thì hiểu là đó là biết bao nhiêu công đức, mà những cái công đức chân thật của Đức Phật đó, là nó không có thuộc về hữu vi hữu lậu. Cho nên ở trong này Đức Phật nói cái nhân quả đó đó, chắc chắn là các vị tiểu thừa nói đó rõ ràng nó là hữu lậu, hữu vi. Bởi vì nó từ một cái nhân, tạo nên từ một cái nhân công đức, bây giờ nó được cái quả này. Cho nên tất cả những cái câu chuyện mà cúng dường của Phật đó, trong cái thời Phật đó, là những cái câu chuyện mà những vị đó coi thường, bỏ qua nó hết, đừng có màng tới nó, chỉ cần chú ý đến cái giải thoát niết bàn. Nhưng mà một khi mà mình muốn thành Phật, giải thoát niết bàn chỉ là thanh văn duyên giác thôi. Một khi mình muốn thành Phật, không thể thiếu cái mặt phước đức, và không thể nào mà không có cái trí huệ thấy ra phước đức của Phật không phải là hữu lậu hữu vi. Nếu không có cái trí huệ đó, không có thành Phật được. Không có thể có một vị Bồ Tát, một vị mà đi con đường thành Phật mà lại đi lượm lặt những cái công đức hữu vi hữu lậu. Cái chữ hữu vi đó là cái chữ mà vô thường sinh diệt, cái hữu lậu nó còn là đầy những cái ô nhiễm phiền não ở trong đó, mà đi lượm lặt rồi trang điểm cho mình. Không có một vị Phật nào mà nói ra, mà lại nói ra những cái điều đó mà lại như với cái tính cách như là coi như là có giá trị được. Cho nên mình phải hiểu đó là cái nhìn chưa có đến mức, chưa có nghe được cái chính pháp đại thừa, cái chính pháp của Đức Phật, các vị thanh văn duyên giác, mà nó có cái tính chất cố chấp cố định, mà trong kinh Pháp Hoa kêu là tăng thượng mạng, tăng thượng mạng nhân, những người tăng thượng mạng. Nên mình nhớ câu chuyện là ngài Ca Diếp đứng dậy nhảy múa. Ngài Ca Diếp mới nói là đối với những cái pháp hữu lậu hữu vi của thế gian đó, thì nó không có thể nào động được tâm của ta, nhưng mà những cái công đức của đại thừa thì nó siêu việt lên. Cho nên mình phải biết phân biệt ghê lắm, muốn hiểu đại thừa phải biết phân biệt, đừng có lầm lẫn cái công đức của hữu lậu của thế gian. Cho nên khi mình làm công đức cũng vậy, đừng có làm lấy cái công đức hữu lậu của thế gian làm tiêu chuẩn cho mình. Nên mình phải có 7 cái pháp, vậy mình phải có trí huệ, mình phải học cái pháp đại thừa, mình mới làm. Đó là những điều mình nghe thêm về phương diện của đại thừa là như vậy. Tạm ngưng.